Giờ học về lịch sử giáo hội do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Kính chào quý ông bạn, chị em. Nay chúng ta học tiếp lịch sử giáo hội bài thứ 57. Hôm nay chúng ta nói về ở tại Huế, Linh Mục Emmanuel Nguyễn Văn Triệu bị bắt 1798. Đây là thời kỳ của vua Quang Toản, con của vua Quang Trung, và cũng là thời kỳ mà Đức Mẹ đã hiện ra tại Lava khi những người giáo dân ở Quảng Trị đã chạy trốn lên vùng núi Lava. Và Mẹ hứa những ai đến đó cầu khẩn Mẹ, Mẹ sẽ nhận lời. Thì chúng ta biết cha Emmanuel sinh năm 1756. Tại làng Kim Long. Kim Long là cái vùng ở trong Huế, nó dọc theo gần cái chùa Thiên Mụ với dòng sông Hương. Thân phụ cậu là một ông trai Nguyễn Văn Lương, một hạ sĩ quan công giáo phò chúa Nguyễn, đã tử trận trong một cuộc chiến với Tây Sơn. Và sớm mồ côi cha, cậu Triệu sống với mẹ ở Thợ Đúc, gia nhập quân đội năm 1771 khi mới 15 tuổi. Năm 1774, chúa Trịnh chiếm được Phú Xuân. Anh cùng với bạn gia nhập quân đội của vua Lê chúa Trịnh khi Tây Sơn từ phía Nam đánh lên, thì trở thành chủ nhân mới của Phú Xuân. Mẹ binh của Nguyễn Văn Triệu theo quân Trịnh rút về Thăng Long năm 1786, và tại đây anh xin giải ngũ. Và lúc đó là Emmanuel Nguyễn Văn Triệu 30 tuổi đời và đã 15 năm binh nghiệp rồi. Emmanuel Triệu bước vào một khúc quanh mới, giả từ vũ khí để phụng sự một mình vua trên trời. Và qua đó phục vụ tha nhân một cách đích thực hơn. Mới đầu anh được một linh mục dòng tên ở Thăng Long hướng dẫn. Đến sau anh được đức cha Ô Bê Là Khâm địa phận Đông Đằng Ngoài nhận vào học trường thần học ở tại Bùi Chu. Và năm 1794, đức cha Alonso Phê đã truyền chức linh mục cho ngài. Khi đó, cha Triệu 37 tuổi, nhờ nền giáo dục chu đáo từ lúc còn nhỏ, cùng với những kinh nghiệm lâu năm trong đời sống quân ngũ và nhất là nhờ ơn Chúa giúp, cha Emmanuel Triệu trở thành một mục tử hăng say nhiệt tình, lo việc phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ cho các linh hồn. Làm việc rất là có phương pháp. 4 năm phục vụ trong địa phận Đông, cha đã thu hoạch được nhiều kết quả, được các bề trên quý mến và tin dùng. Cha Emmanuel Triệu còn có mẹ già ở Thợ Đúc, ở Huế, đã 12 năm xa cách, và thương nhớ mẹ già, cha được các bề trên cho phép từ đằng ngoài trở về thăm mẹ. Cha thấy xót xa trước cảnh mẹ mình phải ăn nhờ ở đậu với người khác, nhà người ta. Cha quyết định ở lại cùng với bà con lối xóm dựng cho mẹ một mái nhà nhỏ để có nơi nương thân. Thời gian này cha Triệu nhân thể cũng đi thăm viếng và dâng thánh lễ tại những họ đạo lân cận. Cha được các tín hữu ở đây thương mến nhiều. Theo chí chỉ nhà vua mới ban hành thì 4 cơ binh bất thần bao vây 4 giáo xứ Dương Sơn, Cổ Biên, Kim Long, Thợ Đúc ở kinh đô Phú Xuân, tìm bắt đức thầy Doan La Bạc Tết và các cha xứ. Tại giáo xứ Thợ Đúc, quan quân có ý tìm bắt cha Nhơn. Nhưng nhờ có quan thượng điều báo tin, nên người cha đã báo cho ngài trốn thoát. Đức cha La Bạc Tết bị bắt. Tu viện Bến Thánh Giá bị cướp phá, nhiều dì phước bị hành hung. Còn cha Triệu thì mới về nên quan không có biết, và lính bắt một số giáo hữu trong đó có cha Triệu. Và tra hỏi về các linh mục, cha Triệu tự nguyện ra trình diện, nhận mình là người mà họ luồng bắt. Quân lính liền trói tay chân cha dẫn đi. Khi thấy mẹ già khóc lóc thảm thiết, cha Triệu dừng lại nói ít lời từ giả. Thiên Chúa đã cho con vinh dự làm chứng cho người, xin mẹ đừng có khóc, mẹ hãy vui lòng vâng theo ý của Chúa. Tiếp theo đó là 40 ngày đêm thử thách trong cảnh ngục tù, cổ mang gông, tay chân đeo xiềng xích, cha còn bị đưa ra tòa nhiều lần, bị 3 trận đòn dữ dội. Khi các quan điều tra lý lịch, cha nói rõ, sinh quán ở Phú Xuân, vì hoàn cảnh khó khăn mới phải ra đằng ngoài để làm ăn, rồi được học giáo lý trong đạo và làm linh mục. Quan hỏi, thầy có vợ con ở đây hay ở đàng ngoài? Cha trả lời, tôi không lấy vợ, vì linh mục nên tôi sống độc thân. Ngày 17 tháng 8, các quan định kết án voi dày, nhưng một viên quan không đồng ý nên vụ án được hoãn lại. Thời gian ở trong ngục, cha Triệu vẫn giữ được tính vui vẻ và tính tín thác vào Chúa. Điều an ủi nhất là được một linh mục cải trang vào thăm và giải tội cho ngài. Thân mẫu cha nhiều lần cũng đến thăm. Cha an ủi bà, xin bà cầu nguyện nhiều cho mình được tung kiên. Ngoài ra cha dùng mọi giờ rảnh rỗi để chuẩn bị tâm hồn lãnh phúc tử đạo. Cùng với cha Nguyễn Văn Triệu có 32 kỳ mục cũng phải bị bắt và bị giam trong một nhà. Muốn ra khỏi nhà ấy có hai cửa, một cửa chữ sinh môn, một cửa là tử môn, cửa tử ra khỏi đó để chết thôi. Ai muốn ra cửa sinh môn thì phải đạp qua thánh giá, đặt giữa cửa, còn cửa kia thì Lý Hình cầm gươm trực sẵn. Các quan ngồi trên tòa trong nhà ấy, bảo các ông chọn cửa nào để ra thì tùy ý. Dân chúng bao quanh nhà để xem trò lựa chọn sinh tử. Có 30 người bước chân qua cửa tử đều phải bị chém hết. Hai người đạp ảnh qua cửa sinh đã nên trò cười cho khán giả. Ngày xử cha Emmanuel Triệu là ngày 17 tháng 9 năm 1798. Sáng sớm hôm ấy, các quan hỏi cha lần cuối, thầy có muốn bỏ nghề đạo trưởng trở về quê quán sinh sống không? Nếu thầy đồng ý, tôi sẽ xin vua tha cho. Cha Triệu khẳng khái trả lời, thưa không, tôi là đạo trưởng, tôi thà chết chứ không bỏ việc giảng đạo. Đúng 10 giờ sáng, cha Triệu bị điều ra pháp trường cùng với 6 tên trộm cướp cũng bị tử hình hôm đó. Cha bước đi bình tĩnh, trang nghiêm như một chiến sĩ thận trọng trước giờ lâm chiến. Các tín hữu nghe tin lũ lượt đi phía sau. Đằng trước cha, một người lính cầm thẻ bài ghi bản án, tên Triệu, con nhà Nguyễn Văn Lương, chuyên giảng đạo Hoa Lan, quyến rũ dân chúng theo đạo, đáng ghê tởm ấy, vậy y phải trảm quyết. Bị trảm quyết. Chúng ta biết là dù có mẹ già, nhưng mà cha đã vững niềm tin vào Chúa, vào tình yêu vào Chúa hơn cả những gì của thế trần. Và dĩ nhiên Thiên Chúa sẽ lo cho người mẹ nhà. Tại bãi dâu nơi thi hành bản án, cha Triệu quy cầu nguyện theo thói quen quan sát cho mỗi tử tội một quan tiền để ăn uống trước khi chết. Cha từ chối, viên quan liền nói, của vua ban không được coi thường. Cha trả lời, vậy xin ai đó cần cầm tiền giúp tôi gửi cho người nghèo. Một người lính thấy thế liền tát vào mặt cha một cái. Viên quan nổi giận mắng tên lính, chưa đến giờ xử mà mi đã dám ngạo ngược như vậy sao? Rồi ông quay lại mời vị linh mục ngồi và nói, khi nào đến giờ tôi sẽ cho thầy hay. Cha Triệu ngồi và tiếp tục cầu nguyện. Đúng 12 giờ trưa, viên quan nói với người tôi tớ Chúa, giờ đã đến. Cha Emmanuel quỳ xuống đưa cổ cho Lý Hình chém. Khi Lý Hình giơ gươm chém, người chiến sĩ còn nói với anh ta, tôi cảm ơn ông, vì ông đã làm cho tôi được ơn trọng này. Thi hài vị tử đạo được các tín hữu chôn táng nơi kín đáo. Đến sau năm 1808, hài cốt lớn tử đạo được Đức Thầy Doan đem về táng trong nhà thờ Dương Sơn mới được xây cất lại. Nên một người dâng hiến trọn vẹn cuộc đời của mình để phục vụ cho Chúa bằng việc rao giảng tin mừng, lo cho các linh hồn, nhưng mà khi cái cơ hội để tử đạo, các ngài không có chạy trốn, mà các ngài sẵn sàng làm chứng rằng là các ngài yêu mến Chúa Giêsu, như Chúa Giêsu đã chết cho mình, thì mình cũng sẵn sàng đáp trả trọn vẹn tình yêu của Chúa. Và sức mạnh đó là nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa mới làm cho chúng ta yêu Chúa trên hết mọi sự. Cho nên, cha Emmanuel Triệu, ngài đã quỳ xuống cảm ơn cả Lý Hình sắp chém mình, và vị quan xử tội ngài cũng thấy rằng đây là một vị đáng kính. Trước giờ chết thường không ai mời ngồi như vậy, nhưng mà vẫn tôn trọng và mời ngài ngồi cho tới khi phải thi hành bản án. Đó là cái tình trạng mà thờ của vua Quan Toản Bắc Đạo tại miền Trung. Và chúng ta biết ở miền Nam thời đó là Đức Cha Bá La Lộc, và đúng tên của Ngài là Binyo de Behen. Và Đức Cha Bá La Lộc lúc đó thì nguyện ánh đến cầu cứu, và Ngài cũng tận tình giúp đỡ. Nhưng mà thực sự cái đưa sang Pháp lúc đó là thời kỳ rối loạn và suy sụp về kinh tế. Rồi sau đó năm 1789 là cách mạng Pháp đã lật đổ cái ngôi hoàng đế của vua Louis rồi, và sau đó đưa Ngài lên đoạn đầu đà. Cho nên chẳng có giúp gì được, cho nên nói rằng là quân Pháp kéo đến để bắt bớ hoặc là chiếm nước Việt Nam thì cũng không có đúng lắm. Vì trong cái việc mà tranh chấp về ngôi vị chính trị đó, thì người ta tìm người này tìm người nọ để mua vũ khí để giúp chúa vua Lê, chúa Nguyễn, chúa Trịnh. Người nào cũng liên hệ với người Bồ Đào Nha, người Hòa Lan, người Pháp để mua vũ khí để đánh nhau. Rồi khi mà chắc chắn những phe phái này thua cuộc trong nhà Tây Sơn thì họ cũng tìm cách để mua được vũ khí và nhờ người khác giúp, từ nhờ việc quân Thái Lan sang giúp, rồi sang tới nhờ bên Pháp giúp. Nhưng mà bên Pháp thực tế họ đã không có giúp gì hết. Cho nên chúng ta nói rằng cha Bá La Lộc đưa lính Pháp vào để chiếm đất Việt Nam thì cũng không đúng. Vì một vài người tình nguyện để giúp cho Nguyễn Ánh chỉ là những cá nhân thôi, và cũng chẳng là gì hết. Lúc mà giúp cho Nguyễn Ánh thì Nguyễn Ánh chiếm lại được ngôi vị, sự tranh giành của những người ở trong nước Việt Nam mình là nhà chú Nguyễn, nhà Nguyễn với nhà Tây Sơn thôi. Còn một vài người lính Pháp là những người tình nguyện giúp nhờ uy thế của cha Bá La Lộc, thì 5-6 người lính Pháp cũng chẳng là gì hết. Chẳng qua là họ mua được vũ khí và họ có thể tổ chức quân đội để hai bên giành ảnh hưởng với nhau. Rồi cuối cùng là chính nhà Nguyễn bắt đạo. Chỉ có thời của vua Gia Long 1802-1820 là tình hình được yên ổn thôi. Rồi vua Minh Mạng lên từ 1820 mãi cho tới thời Văn Thân 1886-87 là bắt đạo suốt cả một thời gian dài như vậy, và số người chết vì đạo cả 70.000 người. Thì chúng ta sẽ lần lượt để chúng ta học những cái bài học này trong cái cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19. Thì đầu năm 1783, Tây Sơn Nguyễn Huệ đã vào gia đình đánh đuổi được Ánh. Đức cha Binyo de Behen, tức Đức cha Bá La Lộc, phải chạy sang Thái Lan. Không hiểu vì có âm mưu gì mà người cứ đi lại ven biển Vịnh Thái Lan. Tháng Giêng năm 1784, Đức cha gặp Nguyễn Ánh từ Côn Sơn chạy xe. Ở Côn Sơn, quân Tây Sơn siết chặt vòng vây, cho nên Nguyễn Vương thừa lúc giông tố bão lớn đem cả tàn quân chạy sang Vịnh Thái Lan, bởi vì không có chống cự được nữa. Trong 6 ngày 7 đêm, vì phải chạy trốn, không được tiếp tế nước ngọt, các binh sĩ và thủy thủ đều tưởng phải chết khát trên đại dương. Chính lúc ấy một binh sĩ nhận là uống nước biển thì chỉ có chết thôi. Anh ta đã múc nước và uống, và sau đó anh ta khát quá và uống nước biển tưởng là nước ngọt. Và một điều lạ lùng là có cái nguồn nước để đem lại sự sống cho 700 thủy quân của Nguyễn Ánh. Thì đoàn thủy binh lúc ấy chỉ có một chiếc thuyền cũ kỹ và 15 chiếc ghe thôi. Quan quân của Nguyễn Vương vì hết lương thực nên phải kiếm hào hến ở biển để ăn đỡ. Đức cha Bá Lộc lúc ấy tuy nghèo túng cũng chia sẻ lương thực cho Nguyễn Vương, vì Đức cha Bá Lộc cũng phải chạy lánh nạn và cũng chẳng có cái gì để mà cho. Nhưng mà những người lính này họ đang đói, và quân sĩ của Nguyễn Ánh lúc đó nhờ sự chia sẻ thực phẩm nên may ra mới sống sót được. Đức cha an ủi và làm sáng lên trước mắt ông những ngày huy hoàng mà ông sẽ thống nhất được Nam Bắc. Đức cha khuyên Nguyễn Vương nên đi cầu cứu nước Pháp, nhưng phải làm cho Thế tử đi làm cái người như là một con tin để người ta có thể tin được và người ta có thể giúp được. Chứ bây giờ một người nào đại diện đi thì nó khó mà nói được. Mặc dù có bản định như vậy, nhưng Nguyễn Vương vẫn chưa có dứt khoát muốn xin nước Pháp cứu viện. Vì mất Sài Gòn năm 1783, Châu Văn Tiết đã chạy sang cầu cứu ở bên Thái Lan, và vua Thái Lan đã cho 20.000 quân và 300 chiếc thuyền sang giúp. Quân Thái Lan thắng được mấy trận, rồi cũng bị Tây Sơn Nguyễn Huệ đánh tan tành ở Rạch Gầm và Xoài Mút gần Mỹ Tho bây giờ. Nguyễn Vương và bầy tôi phải chạy sang nương náu ở bên đất Thái, mưu tính việc khôi phục. Tây Sơn Nguyễn Huệ hành binh xong thì trở về Quy Nhơn, để đô đốc Đặng Văn Chân ở lại giữ thành Gia Định. Không thể trông vào Thái Lan để đánh bại quân Tây Sơn, bởi vì quân Tây Sơn không có kinh nghiệm chiến đấu như là quân của Nguyễn Huệ. Và 300 chiếc thuyền, 20.000 quân mà cũng chẳng làm gì được. Huống chi là Nguyễn Ánh chỉ có 700 quân thì làm gì được. Không thể trông vào Thái Lan để đánh bại Tây Sơn, thì Nguyễn Vương mới hối thúc đức cha Bá La Lộc đi cầu cứu nước Pháp. Đoàn tùy tùng gồm có quan phó vệ Phan Văn Nhân, quan trai Nguyễn Văn Thiêm, linh mục Hồ Văn Nghi và 40 binh sĩ. Khi tới Pháp, đức cha Bá La Lộc và hoàng tử Cảnh được ý kiến nhà vua Louis thứ 16. Pháp hoàng trao cho de Montmorin, bộ trưởng ngoại giao, lo việc ký kết với đức giám mục. Văn kiện ngoại giao và chính trị gồm 10 điều khoản, mà sau đây là những khoản quan trọng. Khoản thứ hai là vua nước Pháp thuận cho Nguyễn Vương 4 chiếc thuyền, một đạo binh gồm có 12.000 lục quân, 200 pháo binh và 250 hắc binh. Khoản ba là để đáp lại sự giúp đỡ nói trên, Nguyễn Vương nhường đất cho nước Pháp đảo Côn Sơn và Cửa Hàm. Văn kiện này đã làm tại Điện Versailles ngày 28 tháng 11 năm 1787, nhưng mà có thực hiện được hay không thì chúng ta biết là sau đó 2 năm, Louis XVI đã phải bị chém đầu. Sự hiện diện của hoàng tử Cảnh đã tạo nên không ít thịnh tình cho các giới của Pháp đối với nhà Nguyễn. Họ không khỏi chạnh lòng, thương xót khi thấy một cậu bé ngây thơ và xa quê hương xứ sở đang bịt mù trong khói lửa chiến tranh. Hoàng tử Cảnh có bộ mặt khôi ngô, tính tình điềm đạm dễ thương. Đức cha Bá La Lộc rất hãnh diện vì cậu bé học sinh của mình. Paris cũng như Versailles nô nức đón tiếp hoàng tử. Cả đến anh thợ làm mũ cũng cố tạo ra một cái mốt riêng gọi là mốt ông hoàng. Mũ này là một chiếc khăn lớn bằng lụa chích quanh đầu. Các bà, các cô cũng chịu thua các ông để tỏ ra mối thịnh tình các ông hoàng Đông Á. Họ đua nhau búi tóc củ hành như những cô sẫm. Trong một thời gian ở Paris, người ta chỉ nói về hoàng tử Cảnh. Công việc ngoại giao xong xuôi. Ngày 2 tháng 2 năm 1788, phái đoàn Việt Nam trở về nước. Pháp hoàng trao cho bá tước Công Quê thi hành văn kiện đã được ký kết. Tháng 5 năm 1788 về đến Pondicherry, vì có sự bất bình giữa Bá La Lộc và Công Quê, nên ông này tìm cách ngăn cản việc giúp đỡ Nguyễn Vương. Biết vậy cho nên đức cha Bá La Lộc tự mình đi mộ người và mua tàu bè xuống ống. Theo ý kiến của Alexis Fuller, nếu chính phủ Pháp sẵn lòng giúp giám mục Bá La Lộc, có lẽ giám mục đã lập nên cho nước Pháp quyền bảo hộ ở Việt Nam ngay từ cuối thế kỷ thứ 18, khiến cho về sau khỏi cảnh dùng chiến tranh mới đạt được ý định này. Cho nên nếu mà họ bảo hộ và giúp phát triển thì nó khác. Còn cuối cùng là sau đó là chiếm cả miền Nam với những cuộc chiến tranh. Cho nên chúng ta cũng không thể nói cái chuyện nếu được sự kiện nó xảy ra và cuối cùng nó khác với tất cả những gì mà người ta dự đoán. Quả quyết như Alexis không đúng sự thật. Thì nếu đức cha Bá La Lộc biết đích xác chính phủ Pháp có tham vọng đặt nền đô hộ Việt Nam, đức cha đã không bao giờ cầu cứu nước Pháp đâu. Hơn nữa, những điều khoản trong hiệp ước Versailles mà đức giám mục ký kết với Pháp không có một khoản nào nói đến nền đô hộ này. Chỉ có khoản 2 là buộc Việt Nam phải nhường cho Pháp Cửa Hàng và Côn Sơn. Họ muốn đặt một cái nơi để thương mại buôn bán. Những cái nơi này là một cái đảo ở ngoài Côn Đảo và Côn Sơn ở ngoài. Không biết là họ có ý định gì, nhưng mà ở Cửa Hàng là để buôn bán làm ăn. Như thế nghĩa là Việt Nam vẫn còn hoàn toàn chủ quyền của mình. Nếu Việt Nam đã thuộc quyền đô hộ, khoản hai này khỏi phải nói đến, thì lúc ấy nước Pháp sẽ có quyền không những ở Cửa Hàng hay ở Côn Sơn, nhưng là bất cứ địa điểm nào trên lãnh thổ Việt Nam. Nếu Việt Nam với tư cách ngang hàng với nước Pháp trong việc ký kết và thi hành văn kiện ngoại giao cũng như quân sự, Đức cha bán lọc ước ao có sự giúp đỡ của Pháp là để sau này giữa Việt Nam và Pháp có mối bang giao tốt lợi cho nước Pháp và cho công việc truyền giáo. Không một tài liệu nào chứng minh bán lọc có ác ý muốn xô Việt Nam vào cái tròng đô hộ của Pháp. Tuy nhiên, công việc của Đức cha đã tạo nên những phản ứng. Mấy thế kỷ trước, các Đức Giáo Hoàng và Thánh Bộ truyền bá Đức Tin đã ra chỉ thị cho các thừa sai là chỉ nên lo việc giáo giảng tin mừng cho các dân tộc và đừng theo một cái đảng phái chính trị nào hết, vì như thế sẽ có hại cho sứ vụ truyền giáo. Hàng giáo sĩ ở Đông Á báo cáo về Roma để phản đối. Và những lời báo cáo ấy dựa trên những lý lẽ vững chắc và xác đáng. Đức cha Bán Lộc giúp Nguyễn Ánh chống lại Tây Sơn nên buộc lòng phải bỏ địa phận khi Tây Sơn tràn tới. Bổn đạo trong địa phận đàn trong của người có 60.000 người. Họ đều cần đến sự lãnh đạo tinh thần của Đức cha. Khi Đức cha cố tâm giúp Nguyễn Vương, người đã không giúp được giáo dân mà còn làm cho họ bị ức hiếp khổ cực nữa. Đến đâu nhà Tây Sơn cũng giết hại những người công giáo mà họ cho là Tây căn phần tử của Nguyễn Ánh. Đức cha Bá La Lộc đã xa vào cái gọi là trước cám dỗ Constantinus ngày xưa, thì Constantinus là hoàng đế của Roma đã đi vào cái việc chiến thắng và cho vấn đề tự do tôn giáo năm 313 thời của đế quốc Roma, nhưng mà ông lại đi vào vấn đề tôn giáo chứ không phải chỉ đứng riêng về chính trị. Đức cha có cao vọng biến Nguyễn Vương thành Constantinus đệ nhị, sẽ làm cho nước Việt Nam trở thành một nước Kitô giáo. Đó là cái ý muốn của con người thôi. Hay ít ra là đào tạo được một ông vua có thịnh tình với công giáo, chi phối được một tầng lớp lãnh đạo trong sứ truyền giáo, mở con đường thuận lợi cho công cuộc rao giảng tin mừng. Trước đây vốn bị cản trở và bách hại, tuy nhiên là với những cái ý ngay lành, nhưng mà cuối cùng đó là điều Thiên Chúa không có muốn. Nhưng rồi chúng ta sẽ thấy lịch sử trả lời là Nguyễn Ánh đã không theo đạo giống như Constantinus, mà còn ra một sắc lệnh chế diệu đạo công giáo khi ông vừa bước lên ngai vàng, mà Bá La Lộc đã có công đem lại cho ông. Đó là chưa nói đến những hành động đã giả mang bách hại đạo của ba người con cháu của Gia Long, đó là Minh Mạng, Thiệu Trị và Thiệu Đức, là con cái của Nguyễn Ánh. Lịch sử lại một lần nữa chứng minh sự khôn ngoan của Tổ Thánh khi ra chỉ thị cấm các thừa sai nhúng tay vào chính trị và quân sự. Và thời gian Đức cha Bá La Lộc đi sứ bên Pháp, Nguyễn Vương rước Mẫu Vương và cung quyến đến trú tại Long Kỳ gần Bangkok, kinh đô Thái Lan. Khi ấy Miến Điện và Mã Lai thường hay quấy nhiễu đất Thái, Nguyễn Vương đem quân giúp nhà vua, vì thế vương được triều đình Thái Lan kính nể. Khi được tin anh em Tây Sơn bất hòa và lòng dân còn hướng về Chúa Nguyễn, tháng 7 năm 1787, Nguyễn Vương bí mật đem quân về nước, chiếm được Long Xuyên, đổ bộ lên Cần Giờ. Tướng Võ Tánh phò giúp Nguyễn Vương năm 1788 đã chiếm lại gia đình, làm căn cứ vững chắc. Khi quét xong Tây Sơn ở toàn cõi miền Nam năm 1789, Nguyễn Vương chuẩn bị ngày bắc tiến. Trong khi ấy, hai chiếc thuyền Pháp đến chở 500 binh sĩ tình nguyện. Tin cho Nguyễn Vương hay, Đức cha Bá La Lộc và Hoàng tử Cảnh sắp về nước. Trên hai chiếc tàu, một tàu chiến và một tàu buôn chở súng đạn võ khí. Hai chiếc tàu này còn đưa đến Việt Nam bốn thừa sai, Bô Cạc, Lơ Ba Bút, La Bue và Ri Lê. Linh mục Hồ Văn Nghi giới thiệu các thừa sai với Nguyễn Vương. Tháng 3 năm 1789, tàu Medus cập bến Cap Saint Jacques Vũng Tàu. Trên tàu có các thừa sai Tarin, Bosran, Dijon và Lep Lăng, Đức Giám Mục và Thế Tử lên bộ, đến gặp Nguyễn Vương tại một trại binh gần đó. Nguyễn Vương vui mừng đến thăm chiến thuyền, đang lúc đại bác của hải quân nổ rền trời chào mừng Hoàng đế Việt Nam. Đi theo Đức cha Bá La Lộc có các ông Chenyo, Vanier, Foxson, Olivier, Dago. Các ông này là những cố vấn quân sự của Nguyễn Vương, và còn là những chiến sĩ tận lực với Nguyễn Vương để đánh Tây Sơn. Ba ông Senyo, Vanier và Foxson lo việc ngoại giao và tiếp tế quân sự. Dago chỉ huy lực lượng hải quân và Olivier chỉ huy lục quân. Cả hai tướng đều ở dưới quyền chỉ huy tối cao của Nguyễn Vương. Được viện binh rồi, từ năm 790 cứ đến mùa gió nồm, hải quân của Nguyễn Vương gồm 3 tàu chiến lớn, Đồng Nai, Vincent de Cochinchin, Hạc Mít, với hàng trăm chiếc thuyền nhỏ từ Gia Định ra đánh Tây Sơn ở Quy Nhơn, Phú Yên, Quảng Nam. Lúc này anh em Tây Sơn bắt đầu suy yếu vì chia rẽ nhau, nhất là từ khi Quang Trung Nguyễn Huệ mất 1792. Nhưng mãi đến năm 1799, sau 3 lần tấn công Quy Nhơn mới chiếm được thành Quy Nhơn. Nguyễn Vương đổi tên thành là Bình Định, trao cho Võ Tánh và Ngô Tùng Châu trấn thủ. Trong cuộc tiến đánh thành Quy Nhơn, Hoàng tử Cảnh và Đức cha Bánh Lộc đều có mặt. Khi đã chiếm được thành, Đức cha lâm bệnh nặng và qua đời tại Diên Khánh. Diên Khánh là ở gần Nha Trang, ngày 9 tháng 10, 1799. Nguyễn Vương được tin Đức cha mất rất đau buồn vì mất một vị cố vấn tài ba, một người bạn chân thành đã cùng nhau nhiều phen vào sinh gia tử. Chú Nguyễn cho mang thi hài Đức cha về tòa giám mục ở Thị Nghề Gia Định, làm lễ quốc táng, hết sức long trọng. Mà chúng ta biết thành Quy Nhơn thì sau đó đổi là Bình Định ngày hôm nay. Và cũng ngày xưa đối với người Chim Thành thì người Chàm đó thì là thành Chà Bàn. Đó là những cái danh từ. Và đã được Nguyễn Nhạc xây đắp kiên cố. Ông cho làm cung điện đóng đô ở đây từ năm 1776. Thành này có một vị trí lợi hại là phía tây có Kim Sơn đứng chắn. Phía đông có Cánh Tiên hộ vệ. Phía nam có Tam Tháp Chầu Vào. Phía bắc có Thập Tháp che đỡ. Ngoài ra, Phong Sơn ở bên hữu cũng đáng kể là hàng rào thiên nhiên, cửa thị nại Quy Nhơn ngày hôm nay, là cái cửa biển Quy Nhơn. Ở bên tả như một thế hào, phía trong có núi Cù Mông, phía ngoài có đèo Bến Đá. Đó là một cái vùng rộng lớn để mà có thể trụ được, nên phải đánh thứ ba lần. Rồi cuối cùng là Nguyễn Ánh mới chiếm được Quy Nhơn. Thi hài Đức cha Bá La Lộc lúc chết năm 1799 thì ướp bằng một loại thuốc thơm và đặt trong quan tài rất đẹp bằng gỗ quý. Người ta quàng một nơi trang trọng trong tòa giám mục luôn 2 tháng để chuẩn bị mọi lễ nghi cần thiết cho việc quốc táng. Giáo dân tham dự rất đông, các quan mặc lễ phục chỉnh tề. Chú Nguyễn tỏ ra rất là xúc động, hàng ngàn giáo sĩ không thiếu một ai. Mẫu vương, vương hậu, các cung phi đi ra tới mộ, đó là một điều lạ lùng chưa từng có. Đạo cận vệ của Nguyễn Vương gồm có 12.000 người võ trang, được sử dụng cho thêm phần trang nghiêm, kế tiếp là đạo tượng binh trên 100 con voi, dưới sự điều khiển của Hoàng tử Cảnh. Người ta cho kéo cả nhiều khẩu đại bác theo sau. Đám tang đi từ Thị Nghề bắt đầu từ 1 giờ đêm đến 9 giờ sáng mới tới huyệt. 80 người khiêng chiếc kiệu hết sức lộng lẫy, trong đó có quan tài. Số người đi đưa có tới 50.000 người chặt cả đường xá, không kể những người đi xem. Các lễ nghi công giáo được cử hành đầy đủ. Trước khi hạ huyệt, Nguyễn Vương đọc bài điếu văn vô cùng thống thiết, nhắc nhở công ơn của Đức cha, ly biệt người bạn chí thân, truy phong người làm thái phó Bi Nhu Quận Công, người trung thực tốt lành. Mộ của Đức cha là khu vườn nhỏ thuộc tòa giám mục bấy giờ, gọi là Lăng Cha Cả. Chú Nguyễn cho dựng một ngôi đền lợp ngói, vách gỗ, cột lớn bằng gỗ quý, kiến trúc do một họa sĩ Pháp dựng nên, có 50 lính canh gác ngày đêm cẩn mật. Trong đền có dựng một tấm bia đá lớn ghi chép sự nghiệp của Đức giám mục đối với nhà Nguyễn. Đó là cả công việc của Đức cha Bá La Lộc và cũng chỉ giúp cho chú Nguyễn được cái giai đoạn đầu thôi. 1799 ngày mất và mãi tới năm 1802 thì Gia Long mới chiếm được ở ngoài Huế. Và sau đó là Đức cha Dân Đà Vus 1780 tới 1789 và cai quản địa phận Tây Đàng Ngoài. Thời Tây Sơn làm chủ Bắc Hà và cấm đạo thì có linh mục Đạt Doan Đạt Tử Đạo năm 1798 ở phía Đàng Ngoài. Đức cha Rê Đề Lê qua đời năm 1780 thì Đức cha Phó Dân Đa Vút giám mục hiệu tòa Seram đang ở Pháp, người vội vàng trở về địa phận gặp thời chính trị rối loạn. Đức cha khuyên các thừa sai, các linh mục bản quốc, các thầy giảng bình tĩnh và khôn ngoan, ai nấy giữ vững nhiệm sở của mình hoặc ở một nơi lân cận nào đó. Giúp Đức Cha có bốn thừa sai là các cha Serac, Le Breton, Le Roy, La Mothe. Giữa thời loạn ly, những băng cướp có tổ chức lộng hành khắp nơi cướp của giết người, Đức Cha Davos cứ mạnh dạn đến liều mạng thi hành sứ vụ tông đồ và chủ trăn, bất chấp mọi nguy cơ bị bắt giữ và tra vấn. Một lần Đức Cha mở lễ Giáng sinh rồi lễ hiển linh trọng thể tại một làng lớn không xa dinh quảng quan trấn, có rất đông giáo dân đến tham dự. Năm 1784, Đức Cha phong hai linh mục và hai phó tế mở lễ phục sinh. Đức Cha đi thăm viếng nhiều nơi, ban phép thêm sức và sức dầu bệnh nhân. Cũng năm 1784, ngày 1 tháng 4, Đức Cha ban phép sức dầu cho một công chúa trẻ tuổi là dì của vua Lê Hiền Tông. Tình thế nhiễu loạn đã khiến Đức Cha trở lại ý định lập một thí điểm truyền giáo bên Lào. Có đến 2.000 đạo người Việt đã vượt biên sang bên Lào làm ăn. Cha chính Le Breton sai hai thầy giảng tên Nhường và Sim, sau đấy lo việc giảng dạy. Hai thầy phải đi 7 ngày mới tới Chánh Ninh. Nơi đây các thầy gặp được 40 người công giáo Việt Nam sống trong một làng riêng biệt và lịch sự, có thể chọn làm trụ sở được. Sau 6 tháng, hai thầy trở về Việt Nam và cha chính sai Linh Mục Mổn và thầy Sim sang nối tiếp công việc. Nhưng lúc tới nơi, 40 bổn đạo này gặp lần trước đã trốn đi đâu mất. Tức là họ làm ăn rồi gặp những khó khăn hay là những cướp bóc nào đó là họ lại trốn đi chỗ khác. Sau mới biết họ bị vu cáo ám sát một người chết nên bỏ trốn cả. Cha Mổn và thầy Sim đi về hướng khác gặp một làng công giáo độ 100 người. Cha Mổn cho họ chịu có phép bí tích rửa tội cho 4 người lớn và 19 trẻ em, có lẽ cũng là người Việt. Cha Mổn trở về báo cáo những khó khăn lớn lao cho việc thực hiện ý định, và từ sai Le Breton đã kết thúc bằng những lời sau đây. Hình như Thiên Chúa chuẩn bị từ từ cho việc rao giảng tin mừng. Tại những dân tộc rừng rú này, tôi không có hy vọng đời tôi làm được, nhưng ít ra tôi là một việc mở đường cho những người khác sẽ tiếp nối sau. Năm 1794, thì thừa sai Lê Ba Vết theo dòng sông Hồng lên tận Vân Nam Trung Quốc. Khi trở về cùng với một thầy giảng, cha Lê Ba Vết có tạt vào đất Lào, ghé vào đất Lào gặp một số giáo dân Việt Nam cũng sang đấy lập nghiệp và một ít người thượng họ muốn theo đạo. Năm sau 1795, thừa sai quê rạc theo sông Mã sang Lào, đến một làng dân ở đây xin ở lại, xin ngài ở lại. Nhưng người từ chối vì lẽ người chỉ được phái đi để thăm dò chứ chưa có thể bỏ nhiệm sở Việt Nam được. Năm 1789, Đức Cha Đà Vus mất, thừa sai chắc cờ lông cờ gia ở đằng trong, được cử làm giám mục hiệu tòa Giọt Chi Nợp kế vị từ 1789 tới 1831. Người phải đi bộ sang Macau để được tấn phong, trở về người tấn phong cho Đức Cha Anh Lôn Sô Phê địa phận Đông, Đức Cha La Bạc Phế thời giám mục phó địa phận đàng trong. Năm 1792, vua Quang Trung băng hà, thái tử Nguyễn Quang Toản mới có 10 tuổi được tôn lên làm vua, nên lấy hiệu là Cảnh Thịnh, và cũng chỉ được có 3 năm thôi, 1792 tới 1802, là 10 năm. Vị vua còn nhỏ tuổi này, lúc mà mất ngôi thì cũng mới 20 tuổi. Thái sư Bùi Đắc Tiên nắm hết quyền bính, triều đình và các quan ở các tỉnh đều oán ghét, không có tuân phục. Khi nghe giám mục Bá Đa Lộc đem tàu chiến và cố vấn quân sự đến cứu viện Nguyễn Ánh, năm 1794, Bùi Đắc Tiên đã ra lệnh cấm đạo. Vũ Văn Dũng bấy giờ làm khâm sai ở Bắc Hà, không thi hành lệnh của Bùi Đắc Tiên. Đầu năm 1795, Vũ Văn Dũng bị triệu về kinh. Ngô Văn Sở được cử ra Bắc thay thế và thi hành lệnh cấm đạo. Người lương dân có thiện cảm với công giáo tìm kế để cứu những người mà họ nhận ra là đồng bào ruột thịt của mình. Họ khuyên người công giáo nên cử một linh mục đến dập khâm sai mới, dùng tài hùng biện mà khôn khéo trình bày lập trường của người công giáo, để xin quan khâm sai không có cấm đạo. Các thừa sai tin nghe và cử cha De La Bissache đến dập khâm sai Ngô Văn Sở, nhưng Đức Cha Longoria biết được thâm ý của họ, đã không chấp thuận việc đó. Bởi vì biết đâu đây là cạm bẫy nhằm làm hại các thừa sai. Đức Cha khuyên mọi người tín thác vào bàn tay Chúa Quan Phòng. Thật không ngờ chỉ mấy tháng sau một biến cố chính trị quan trọng đã xảy ra, là Vũ Văn Dũng trên đường về Phú Xuân đến trạm Hoàng Gia gặp quan trung thư lệnh Trần Văn Kỷ bị tội đày ra đó. Trần Văn Kỷ đang căm tức ông Tuyên nên xui dũng. Thái sư ngồi trùm cả thần dân. Ai sống thì được sống, bắt ai chết thì người ấy phải chết. Con người ấy chuyên quyền quá, độc đoán, độc tài, không khỏi thành cái nguy cơ cho nước nhà. Ông nên tìm cách trừ đi cho sớm. Dũng vốn kính trọng Kỷ lại đang tức giận vì bị thay thế ở Bắc Hà, nên khi tới Phú Xuân liền lập mưu bắt giam Bùi Văn Tuyên, lại cho người mang thư ra bắt, truyền cho tiết chế Nguyễn Quang Thùy giải Ngô Văn Sở về kinh. Vũ Văn Dũng đặt chuyện tố cáo Bùi Đắc Tiên và Ngô Văn Sở về tội mưu phản, rồi đem dìm xong cho đến chết. Ngô Văn Sở bị hại, giáo hội được yên một thời. Các quan ở Thăng Long cấm các quan địa phương bắt bớ người công giáo, buộc hương chức trong các làng xã phải trả lại nhà thờ và tiền bạc của cải đã cướp của người công giáo. Theo đề nghị của Tề Sai, là một phái đoàn công giáo gồm những đàn anh và có uy tín nhất đến kinh đô Thăng Long để tạ ơn hoàng thân Nguyễn Quang Thùy vì đã thương đến số phận giáo dân. Lợi dụng những năm được yên ổn, Đức Cha gia họp công đồng địa phận năm 1795. Tham dự thì có 7 thừa sai Pháp, một số linh mục bản quốc và thầy giảng. Công đồng có mục đích giải quyết những khoản luật về các thầy giảng như tuyển chọn và đào tạo, việc ban phát các bí tích. Năm 1796, Đức Cha Longer tấn phong giám mục cho cha La Mothe làm giám mục phó. Đời người có đến 4 giám mục phó kế vị, nhưng 3 vị đã lần lượt chết trước vị giám mục chính. Đức cha Longer gia đi kinh lý tỉnh Đoài Sơn, Sơn Tây, Hương Hóa bây giờ, vì ở đây có nhiều họ đạo chưa chịu phục quyền đại diện trong tòa. Về sau thừa sai Lê Ba Bét Du được phái đi, dần dần mới thuyết phục được họ. Rồi sau đó tháng 8 năm 1798 thì vua Tây Sơn Cảnh Thịnh đã ban hành chiếu chỉ cấm đạo toàn quốc. Ai bắt được linh mục Việt hay là Pháp sẽ được thưởng 100 nén bạc. Cha Vinh chạy trốn vào rừng về phía Kẻ Bán và dân không công giáo thấy vậy thương tình những người công giáo, dẫn người về nhà cho tới khi anh em bổn đạo đến đưa người trốn đi nơi khác. Cha Tăng chạy trốn về phía hướng phương, cha Già Chiểu chạy xuống phía nam địa phận, cha giả làm người bán cau, nhưng vì đóng vai ấy không gần nên bị phát giác và cha phải lẩn trốn. Thừa sai Quê Rạc Đoan đào một hầm trú tại vùng hẻo lánh Sốt Chè. Hàng ngày có người đem cơm nước tới cho cha, cha Lê Ba Vét và cha Ayo phải bỏ giáo xứ ẩn mình trong những vùng lân cận. Cha Leroy giám đốc chủng viện giải tán các chủng sinh, rồi lên núi với cha Lăng Roy. Trong những hoàn cảnh như vậy, các thừa sai và linh mục bản quốc tìm đường để giúp giáo dân nâng đỡ tinh thần họ, chia sẻ những nỗi gian trung của thời Bắc Hải. Cha Sư Rạc Trung lợi dụng thời gian ẩn mình soạn bộ sách Dạy Tập Địa Đàng Nhân Đức Trọn Lành. Đức cha La Mô Thời Hậu cũng có hầm trú trong một giáo xứ gần Thăng Long. Ngày 22 tháng 12 năm 1798, Đức cha ra khỏi hầm để đi phong chức cho các thầy. Mặc dù việc này đã được dự kiến, nhưng lính Tây Sơn cũng hay biết được. Và đang lúc không ngờ, họ đã bắt được Đức cha. Chúng bảo nhận là lính triều đình, chứ thật ra là bọn cướp. Bọn cướp định đem nạp người cho quan, nhưng cũng cho người biết vì lòng nhân đạo, chúng sẽ tha người nếu nạp 300 lạng bạc. Số tiền quá lớn, giáo dân vùng ấy phải đi quyên tiền trong các họ đạo chung quanh, nhưng bọn cướp không tin là sẽ có được số tiền đó, nên cứ dẫn Đức cha đi và cho nghỉ tại một nhà gần mé sông. Theo sự năn nỉ cùng nhóm phụ nữ, nhà này là nhà của một người công giáo, giáo dân dọn bữa ăn cho Đức cha. Trong khi đó bọn cướp đi tìm thuyền để đưa người qua sông, nhưng bắt lấy đò cũng là người công giáo đã nhận chìm thuyền xuống sông. Trong lúc bất ngờ, một số đàn bà đàn ông kéo đến với gậy gộc, họ lấy gậy bủa vào lưng bọn cướp mạo nhận là lính, khiến chúng hè nhau bỏ chạy. Đức cha ra khỏi nhà giữa sự hân hoan của anh em tín hữu, họ lấy lọng tre và kiệu người lên núi. Anh em giáo hữu còn bắt được 5 tên cướp nữa, bắt phải trả lại đồ đạc chúng đã lấy của Đức cha. Một bọn cướp khác cũng lợi dụng chiếu chỉ cấm đạo bắt Đức cha Longer Gia, quan trấn thủ tỉnh Nam. Hội họp các binh sĩ công giáo trong tỉnh và ra lệnh cho họ phải đi giải cứu đức cha. Ông quan trấn thủ này thật là tốt, tôi tìm cách để giải cứu đức cha khỏi bọn cướp. Bọn cướp xa lưới và được dẫn đến quan trấn. Hôm ấy bọn chúng phải chịu một trận đòn đền tội. Từ xa De La Bichache là báu, cùng với một số thầy giảng trốn ra hoang đảo, mà theo người thời ấy chỉ có yêu tinh mới ở đó được. Từ bờ biển ra đến Cù Lao phải mất 4 tiếng đồng hồ. Ở nơi đây cứ 10 ngày có một người đánh cá mang đồ ăn đến cho cha báu và các thầy. Cha ở đây được 7 tháng. Thì các quan biết được ngài đang ẩn trốn ở đó. Các ông sai ngay 17 thuyền và 300 binh sĩ đến vây Cù Lao, cấm các thuyền buôn và đánh cá ở các cửa biển gần đó lưu thông. Ai không tuân lệnh sẽ bị xử tử. Đang lúc đêm khuya, nhiều tiểu đội đổ bộ lên Cù Lao và tìm cách trèo lên núi. Lúc ấy cha báu đang dâng thánh lễ. Nhưng các binh sĩ vì quá mệt nhọc không còn sức leo núi được, nên nói dối rằng trên núi không có người ở. Các chú lính ở dưới thuyền thì say sóng, cũng đồng tình cho qua việc. Nhưng quan muốn tìm bắt vị thừa sai, đã tố cáo bọn lính lừa gạt, đã không tuân lệnh. Những thuyền chài và thuyền buồm, thuyền buôn vì mất mối lợi trong thời gian bị cấm vận, cũng yêu sách các quan phải bồi thường cho họ một số tiền khá lớn. Đầu tháng 10 năm 1798, nghĩa là 2 tháng sau, chiếu chỉ khâm đạo được ban hành, linh mục Doan Đạt bị bắt tại Thần Phù trong tỉnh Thanh Hóa. Doan Đạt mở mắt chào đời năm 1765 tại làng Xê Câu, huyện Bình Lục, tỉnh Thanh Hóa. Mồ côi cha từ thuở nhỏ, Đạt xin phép mẹ để hiến thân cho Chúa dưới sự chăm sóc đầy tình thương của cha Loan, xứ Đồng Chuối. Năm 18 tuổi, cậu xin vào chủng viện, sau đó đi giúp xứ một thời gian. Tháng 4 năm 1798, thầy Doan thụ phong linh mục. Cha Doan Đạt được phái đến hai giáo xứ Hảo Nho, Thần Phù. Vị tăng linh mục hết sức lo lắng cho các tín hữu, nên được mọi người quý mến. Cha chính địa phận Tây đàng ngoài, thừa sai Roy Lan nhận xét về cha như sau. Cha Đạt có nhiều nhân đức, nhất là đức quân phục và thanh bậc. Cha luôn chu toàn bổn phận nên đức cha và các thừa sai đều yêu quý. Lời cha giảng có sức thuyết phục cảm hóa lòng người. Mới thi hành chức vụ linh mục được 6 tháng, thì cuộc bách hại đạo đến tỉnh Thanh Hóa một cách rất là gắt gao. Quan trấn ra lệnh cho quân lính tầm nhã các tín hữu, nhất là các đạo trưởng. Cha Đạt trốn lên rừng một thời gian, tuy nhiên mỗi khi thấy tình hình có vẻ lắng dịu, cha thường lẻn về các giáo xứ ban phát bí tích. Một hôm cha vừa dâng thánh lễ an táng tại một tư gia xong, thì lính ập đến, giáo hữu đưa cha ra nhà sau nhà, chỉ lối cho cha chạy thoát. Nhưng cha không đành lòng bỏ rơi họ để chạy trốn, vì khi đó lính đã tìm thấy chén thánh và áo lễ rồi, và đang tra tấn chủ nhà. Ông trùm mới và một số tín hữu khác đều bị tra tấn hết. Cha tự nguyện ra trình diện, nói với anh em giáo dân, vẫn biết tôi có thể trốn thoát, nhưng như thế anh chị em sẽ phải khổ nhiều. Lính đã trói cha, đánh đập tàn nhẫn cùng với thầy Tâm và ba người trong quý chức giáo cụ giáo xứ. Các giáo xứ ở đấy định cậy đông người muốn dùng sức mạnh giải vây cứu cha, nhưng cha biết ý cản họ lại. Cứ để tôi vâng theo thánh ý của Chúa, anh chị em ở lại bằng yên, kiên trung giữ đạo, và nhớ cầu nguyện cho tôi được vững đức tin đến cùng. Trên đường áp giải cha về thị trấn Thanh Hóa, khi ngang qua làng Kẻ Dừa, có người cầm nón đưa cha đội. Nhưng lính không cho. Hai tháng tù tại Đình Đan, cha Đạt làm mọi người bỡ ngỡ vì thấy cha trong hoàn cảnh đó mà vẫn bình tĩnh vui vẻ. Khi các tín hữu đến thăm và khóc thương, cha nói chuyện vui cho họ bớt ưu sầu và an ủi khích lệ họ. Cha nói tử đạo là phúc cao trọng. An nam ta chưa được mấy người, nếu được tử đạo tôi mừng lắm. Lương dân sống gần trại giam cũng mến thương cha. Một thiếu phụ tình ngay đưa cha một chai độc dược để kết liễu cuộc đời khổ nhục trong tù, để cha được chết sớm hơn. Cha từ chối và nói cho bà biết, người công giáo chân chính dù trong hoàn cảnh nào cũng không được tự tử. Cha còn cảm hóa đám lính canh tù, mới đầu họ hay làm khó dễ cha, cứ mỗi lần đổi phiên gác họ lại bắt các tín hữu đút lót tiền bạc, nếu không họ sẽ hành hạ tù nhân. Sau thấy được lòng bác ái yêu thương của cha Đạt, đám lính canh đã có thiện cảm và dễ dàng hơn với các tín hữu. Một lần, cha bên vực cho người lính ăn cắp nải chuối, giáo dân gỡ vào bí cha. Lần khác, cha nói với họ rằng, Khi nào tôi được vinh phúc trên trời, tôi sẽ không quên anh em như thế đâu. Ông thiền cai ngục tỏ lòng quý mến cha cách đặc biệt. Khi gặp riêng, ông nói với cha rằng tôi thấy cụ khôn ngoan đạo đức, thì muốn kết nghĩa lắm, ngặt vì cụ bị kết án tử rồi. Tôi xin hứa biếu cụ cổ quan tài để tỏ lòng tôi quý mến cụ. Nhiều lần cha Đạt và các tín hữu bị lôi ra quỳ trước tòa, tay chân mang xiềng xích, cổ đeo gông. Hoàng đệ Nguyễn Quang Thùy, em vua Cảnh Thịnh, đích thân chủ tọa phiên tòa. Ông bắt các anh hùng đức tin chối đạo hoặc đạp lên thánh giá, và dù đã áp dụng nhiều các hình tra tấn dã man, nhưng ông vẫn thất bại. Một hôm, hoàng đệ yêu cầu cha Đạt phải cắt nghĩa bức ảnh, phán xét chung, rồi nói cha đạp lên tấm ảnh đó thì sẽ được tha, nhưng cha cúi xuống cầm lấy ảnh và hôn kính. Trung tuần tháng 10, hoàng đệ gọi cha Đạt ra công đường, tuyên án xử tử. Ông tưởng khi nghe bản án cha sẽ kinh sợ và đổi ý, không ngờ cha lại tỏ ra hân hoan khác thường. Về trại giam, cha thuật cho các bạn tù nghe án xử như một tin mừng đến với cha. Hoàng thấy cha cứ vui vẻ hồ hở trước cái chết sắp đến, thì nói khen cha, thầy ở tuổi đang thì mà can đảm hơn đại tướng quân, thầy thật xứng đáng làm thầy dạy dân. Cha huấn sứ bạch bác giả là thầy đồ bạn cũ đến thăm giải tội và đem mình thánh chúa cho cha. Đêm trước ngày xử án, cha Đạt đến gặp quan án. Cha nói, ngày lâm chung tôi đã đến, tôi cảm ơn quan đã có lòng thương tôi. Thiên chúa đã để vua kết án xử tôi thì tôi vui lòng, chẳng tích gì lòng thù ai, chỉ xin quan thương các bổn đạo trong tỉnh này để quan được phúc đời này và đời sau. Cha trở về ngục cầu nguyện, chỉ ngủ chừng nửa tiếng đồng hồ. Đúng ngày hành sự, trời bỗng đổ cơn mưa như trút, cha Đạt cổ đeo gông nặng, lạnh lẽo chạy theo lính dưới cơn mưa tầm tã. Tiến ra pháp trường Chợ Rạ ở Trịnh Hà, tại đây giáo dân đã trải chiếu hoa, cha bình tĩnh quỳ xuống cầu nguyện, được các quan cho phép. Tín hữu ùa đến bên cha lạnh thế lành cuối cùng, cha khuyên họ là Kitô hữu. Chúng ta phải vâng lệnh vua quan trong những điều hợp pháp, nhưng trước hết phải tôn trọng lề luật của Chúa. Chiên trống đổ hồi, mọi người phải lui ra xa. Lý Hình vung gươm, kết liễu cuộc đời vì linh mục trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và can trường. Giáo hữu và lương dân đều sống lại thấm máu vì anh hùng đức tin. Đó là ngày 28 tháng 10 năm 1798. Khi cha Đạt mới có 33 tuổi, chưa đầy một năm phục vụ trong chức linh mục, thi hành đấng tự đạo được đưa về an táng tại nhà thờ Phúc Nhạc ở Phát Diệm. Và cũng chính cái năm 1798 này là năm Đức Mẹ hiện ra ở La Vang. Thì đó là trong cái vùng Quảng Trị, còn ở đây là vùng phía Bắc. Và chúng ta cũng nói tiếp về Đức cha Manuel Obe là Khâm, rồi địa phận Đông Đằng Ngoài, thời Tây Sơn diệt họ Trịnh và cấm đạo. Thì ngày 6 tháng 2 1777 thì đức cha Hernandez Túng đã từ trần, thì cha chính Alonso Fe được cử là đại diện tông tòa cai quản địa phận. Lợi dụng những năm thái bình còn lại, cha đề trên Alonso Fe đi kinh lý khắp địa phận. Nhưng cuộc kinh lý vừa mới bắt đầu, người đã phải tạm ngưng khi nhận được sắc lệnh của tòa thánh đặc cha Abele Khâm, bây giờ đang phụ trách giáo sứ chuyên viên Lào, làm giám mục hiệu tòa Rusberg. Năm 1779, lễ tấn phong được cử hành long trọng tại Bùi Chu ngày 7 tháng 9 năm 1779. Sau đó đức cha dọn sang nhà chung Lục Thủy Hạ, nơi đặt tòa giám mục, còn sứ Kiên Lao đức cha trao cho cha chính Alonfe. Tháng 8 năm 1779, xếp đặt công việc xong thì cha Alonfe với chức vụ bề trên địa phận và bề trên dòng tiếp tục cực kinh lý địa phận. Trước hết cha đi nhận giáo sứ Kiên Lao dàn xếp những phe phái chia rẽ nhau từ mấy năm nay, rồi đi quốc lâm cử một cha dòng đến thay thế một linh mục triều, bị giáo dân tố cáo nhiều điều. Từ quốc lâm, cha vượt sông Ba Lạc sang địa hạt tỉnh Thái Bình ngay, viếng thăm các giáo sứ Kẻ Mèn, Bắc Trạch, Đồng Quan. Khi tới Kẻ Hệ thuộc Lai Ổn, tức khu vực các cha dòng Augustin, cha đã muốn giành lấy để lập một sứ truyền giáo riêng. Cha bề trên gặp một thầy giảng của các dòng này, nhất định không tuân theo các quyết định của thánh bộ truyền bá. Thầy còn dạy giáo dân đừng xưng tội rước lễ với các cha dòng Đa Minh, vì chỉ có các cha dòng Agustino mới có quyền ngồi tòa giải tội và dâng thánh lễ. Nếu các cha Agustino không trở lại nữa thì giáo dân chỉ cần xưng tội rước lễ thiêng liêng cũng đủ rồi. Đó là những cái lời mà gây chia rẽ mà rất là tiêu cực. Những quan điểm sai lầm ấy đã được cha bề trên giải thích và đánh đổ. Sau mấy ngày ở lại kế hệ, cha tiếp tục thăm viếng các giáo xứ khác trong địa phận tỉnh Hưng Yên ngày nay. Sau cùng, cha sang tỉnh Đông gặp giáo xứ Kẻ Sặc và vùng lân cận. Đến đâu cha cũng giảng dạy về tình đoàn kết và yêu thương nhau, khiến mọi người lợi dụng thời bình để học thêm giáo lý, đặng giữ vững đức tin. Cha bề trên chấm dứt cuộc kinh lý và trở về Kiên Lao ngày 27 tháng 10 1780. Cuộc kinh lý nói trên cho chúng ta biết một vài chi tiết về tình hình địa phận lúc đó. Trong thư ngài viết ngày 25 tháng 6 1780 gửi cho cha giám tỉnh, cha Alonso viết rằng: chúng tôi hiện có tất cả 40 nhà chung, coi sóc 74.930 giáo dân, chưa kể hết số giáo dân thuộc quyền đức giám mục. Hàng giáo sĩ gồm có 15 linh mục dòng, 5 người Tây và 10 người Việt, 5 linh mục triều, 325 người nhà Đức Chúa Trời gồm thầy giảng, chúng sinh và các người là gọi là ông Câu, ông Trùng, 12 nhà phước dòng 3 với 175 chị em, 5 tu viện Mến Thánh Giá và 45 dì phước. Hiện nay chúng tôi còn cần nhiều nhà truyền giáo Tây Ban Nha nhân đức, thông thái và can đảm lắm. Đức cha Obela Khâm cai quản địa phận và một thời nội chiến khắp xứ Bắc. Trịnh Sâm bỏ trưởng lập ấu khi vừa mới mất năm 1782, cuộc đảo chính ngay trong Phủ Liêu đã gây lộn xộn khắp cả các nơi. Tiếp theo là những vụ cướp phá trả thù gây loạn ly trong nước. Năm 1783, Tây Sơn lại kéo quân ra bắt diệt họ Trịnh. Trịnh Bồng chạy vào tỉnh Nam tìm sự ủng hộ của giáo dân địa phận Đông và hứa sẽ binh vực đạo Công giáo. Đó chỉ là lời hứa suông thôi. Cha chính Alonso Fe trả lời: các người sai chúng tôi sang đây chỉ có ý giảng đạo, chứ không có ý nhúng tay vào chính trị đâu. Chúng tôi hành cầu xin Thiên Chúa cho nước An Nam sớm được hòa bình thống nhất. Địa phận trở thành bãi chiến trường Tây Sơn đánh họ Trịnh 1783-86, sau đó là đại phá quân Thanh 1789. Trên đây là cái tình hình của vùng Bắc Hà trong thời Đức cha Obila Khâm cai quản địa phận. Chiến tranh đã gây nhiều thiệt hại, nhiều làng Công giáo bị cướp phá, nhiều nhà thờ, nhà chung bị đốt ra tro. Về hoạt động truyền giáo, kể từ năm 1771, tỉnh Dòng không gửi thêm một linh mục nào. Trong khi đó, cha Ausina qua đời 1781 tại Trung Linh, thọ 51 tuổi, với 18 năm truyền giáo, đã giữ chức cha chính trong những năm 1773-1777 là 4 năm. Ngày 29 tháng 7 1783, thêm một cha nữa qua đời là cha Doan Khoan, thọ 61 tuổi. Năm 1785, sứ truyền giáo đau đớn vì cái chết của cha Bichon, người mà Đức cha Hernandez gọi là Đấng Thánh. Cha chính Alonso gọi là gương chứng nhận đáng kính phục. Đức cha Obela trong lễ an táng đã gọi người là một tu sĩ gương mẫu, kỷ luật, một nhà truyền giáo rất là nhiệt tâm bằng lời nói và lẫn gương lành. Vì những con số mất mát nói trên, Đức giám mục địa phận đã phải lên tiếng xin vua Carlos thứ ba nước Tây Ban Nha rộng tay giúp đỡ, và xin các bề trên sai thêm người. Sở dĩ tỉnh Dòng không gửi thêm, có lẽ cũng vì trong thời gian này địa phận có sẵn trên 10 cha dòng người Việt rồi, cộng tác đắc lực với các thừa sai Tây Ban Nha. Rồi năm 1789, Đức cha Obela không từ trần cách thánh thiện, thọ 56 tuổi với 26 năm truyền giáo và 10 năm làm giám mục. Công vụ tỉnh hội năm 1790 đã ca ngợi Đức cha bằng những lời lẽ sau đây. Đức cha Manuel Obela là vị chủ chăn trung thành, nhiệt tâm và kiên trì phụng sự Chúa và phục vụ dân tăng tòng của sứ truyền giáo tại Thung Kinh, tức là vùng đàng ngoài. Ngài nổi tiếng về các nhân đức được các thừa sai cũng như giáo dân kính mến. Vì thế, trước cái chết của Ngài, ai nấy đều xúc động và rơi lệ khi tiễn đưa Ngài. Chúng tôi không lạ gì điều đó, bởi vì người đã sống một đời sống thánh thiện, người không để mất ân sủng của bí tích sửa tội, vẫn bền vững trong đức tin đến hơi thở cuối cùng, với biết bao nhiêu là hiểm nguy người đã trải qua. Cha lại đi thăm viếng địa phận của Ngài nhiều lần, ban phép tin sức cho 56.000 tín hữu. Sau cùng, vì sự nhiệt thành và kiên trì làm việc, người đã đuối sức cộng thêm bệnh hoạn, người đã phó linh hồn trong tay Chúa tại làng Kẻ Bùi, và được mai táng ở đó. Rồi sau khi Đức cha Obela không mất thì địa phận chỉ còn lại ba thừa sai là cha chính Alonso Fe, kim chức đại diện tông tòa với hai cha Benito và Cortes. Nhưng hai năm sau tỉnh dòng đã kịp gửi đến bốn vị nữa: Ignacio Delgado, Domingo Hernandez, Joaquín Gatileba và Mateo Vidal. Tất cả là bảy vị với 16 cha dòng người Việt và khoảng 10 linh mục triều. Cha chính Alonso đã đề nghị với tòa thánh cử cha giám tỉnh Domingo Colantes, một sử gia lỗi lạc làm giám mục kế vị đức cha Obela, nhưng cha Colantes đã được tòa thánh đặt làm giám mục ở nơi khác rồi, nên sự đề cử ấy không thành. Hơn nữa, tòa thánh muốn một vị giám mục đã thông thạo ngôn ngữ và quen phong tục của Việt Nam. Năm 1790, tòa thánh gửi sắc phong giám mục hiệu tòa Fesse cho chính cha bề trên Alonso. Cũng năm ấy, đức cha Davus từ địa phận Tây qua đời, nên cả Bắc Hà không có giám mục. Thừa sai Giác Cờ Lon Gờ Gia được cử làm giám mục về địa phận Tây. Ngài phải đi bộ sang Macao thụ phong rồi trở về tấn phong với đức cha Alonso Fe như đã nói trước đây. Ngày 8 tháng 11, 1792, đức cha Alonso Fe chính thức nhận quyền địa phận tại Trung Linh trước sự đông đủ hàng giáo sĩ và giáo dân, rồi đã cho cha chính Cortes giảng trong thánh lễ. Các ca dòng thì hát lễ, nhưng ngày vui ấy của địa phận bấy giờ là ngày 20 tháng 3, 1793. Đức cha Alonso được tấn phong giám mục do đức cha Longoria mới từ Macao về. Có hai thừa sai Pháp làm phụ phong, nhưng cũng vì cái sự có mặt của các thừa sai này mà trấn thủ sơn nam nghi ngờ, rồi gây nhiều khó khăn cho các cha Tây Ban Nha, mặc dầu đức cha Alonso vốn là người được các quan rất là kính nể. Đức cha Longoria có ba thừa sai Pháp tháp tùng vào địa phận tỉnh Sơn La, không có phép của nhà cầm quyền tỉnh. Đức cha Alonso Fe bị cáo buộc là đưa vào bọn người ngoại quốc đi do thám. Hồi ấy giữa người Bắc và người Nam đang có sự mâu thuẫn về chính trị, nên những người lạ mặt coi là gián điệp, tay sai của vua xứ Nam. Quan trấn xứ Nam nổi giận đòi đức cha Alonso Fe phải lập tức trình diện cùng với bốn người ngoại quốc nói trên tại phố Hiến, để điều tra họ là những người thế nào, nếu không tung lệnh sẽ sai lính bắt trói đức cha và nộp triều đình. May cho bốn thừa sai Pháp khi ấy đã trở về tới địa phận Tây, nhưng lại là tai họa cho đức cha địa phận Đông. Đức cha Alonso phó mặc cho Thiên Chúa sắp đặt, rồi cứ lên trình diện quan trấn thủ với cung cách khiêm tốn theo luật pháp trong nước để biện bạch sự việc. Kết quả quan trấn không những vui vẻ theo lời lễ biện bạch của nhà truyền giáo lão thành và đáng kính, mà còn mời người trở về nhà mừng lễ phục sinh trọng thể hân hoan. Và khi địa phận đằng trong thì bắt hại do chiếu chỉ của nhà Tây Sơn, nhất là vùng Huế, Quảng Trị, thì hai địa phận đàng ngoài được may mắn hơn vì các quan không có mấy nhiệt tình thi hành cái án bắt đạo. Địa phận Đông, số người theo đạo mỗi ngày thêm đông. Đức cha Long Phê cũng như các vị tiền nhiệm rất quan tâm đến việc đào tạo hàng giáo sĩ bản quốc. Chỉ một số ít được tuyển chọn gửi sang Manila học từ năm 1740 tới 1844. Phần đông học ở nhà, ban đầu tại Trung Linh trụ sở chính năm 1773, thì cha Alcina được phép đức cha Hernandez cho thiết lập ở Kế Bùi, một cái chủng viện. Năm 1794, về trên địa phận cha Delgado ý, với sự chấp thuận của đức cha Alonso Fe, cho mở trường thần học, thời ấy quen gọi là trường lý đoán ở Lục Thủy Hạ, đến sau đêm đi Tiên Chu Hưng Yên. Các đức cha địa phận còn thiết lập trường Latin ở Ninh Cường. Trong trường này, các học sinh học tiếng Latin và phần triết học để lên thần học. Ngoài ra, có trường cho các thầy giảng ở Trung Linh, để những ai không học được tiếng Latin sẽ học ở trường này 4 năm, sau đó đi giúp các linh mục tại các giáo xứ. Cha bề trên Delgado y được Đức Thánh Cha Pio thứ 6 đặt làm giám mục phó, hiệu tòa là Melibotamos, từ ngày 11 tháng 2, 1794. Nhưng vì cuộc bắt hại của Ngô Văn Sở nên phải chờ đến ngày 20 tháng 9, 1795 mới tấn phong được. Toàn thể giáo dân và giáo sĩ vui mừng, sung sướng được một chủ chân thánh thiện, và sau này sẽ là giám mục tử đạo tiên khởi của địa phận. Trong mấy năm sau, sáu cha dòng người Việt qua đời. Trong số này có cha đáng kính là Ignacio Nhuận Quế, nhưng lại thêm được bảy linh mục khấn dòng, và năm 1796 thêm ba thừa sai là Chu Ân, Bạc Rang Cổ, Jose, Amandi và Văn Sinh Tê, Bố Binh. Thì trong cuộc bách hại của Tây Sơn diễn ra khắp nơi, đức cha Alonso Fe địa phận Đông vẫn phải đi thăm viếng hết khu vực này đến khu vực khác, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Đức cha lên tận miền Trung Châu thuộc Trấn Kinh Bắc ở Bắc Ninh. Tại đây, Đức cha mắc bệnh sốt rét cả nước và trở về ngay miền Châu Thổ. Khi về tới họ đồng bằng thuộc khu Lai Ổn, Đức cha lâm bệnh nặng. Một linh mục triều đến giúp ngài và báo tin cho cha chính Bô Bin Tòng, bây giờ đang ở trong một họ đạo gần đấy. Cha Bô Bin đến làm phép sức dầu và giúp cha trong giờ sau hết. Đức cha từ trần ngày 2 tháng 2 năm 1799, thọ 65 tuổi, với 33 năm giảng đạo, 15 năm làm trên dòng và 7 năm làm giám mục. Cha Bô Bin cho Đức cha mặc áo dòng như chính người đã xin, rồi cử hành lễ an táng Đức cha trong nhà thờ bé nhỏ của họ đồng bằng. Chỉ có 2 linh mục người Việt và một nhóm giáo dân tham dự. Sự hăng say hoạt động tông đồ và những bức thư chung riêng gửi các giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân chứng minh Đức cha Long Xuân Phê có nhiều đức tính cao quý và lòng nhiệt thành với sứ mạng truyền giáo. Trong khi hoạt động tông đồ, Đức cha vẫn lo đến phần rỗi riêng. Sự lo lắng nói trên được biểu lộ rõ ràng trong câu kinh ngài quen đọc: Lạy Chúa, xin Chúa thiêu đốt con, cưa cắt con và đừng dung tha con ở đời này, để Chúa dung tha con muôn đời ở đời sau. Đức cha Long Xuân mất đi, cha Ignacio de Del Lago y người kế nhiệm, một con số giáo dân là 100.000 giáo dân. Và chúng ta sẽ học tiếp bài 58 về giáo hội dưới triều vua Gia Long. Đây là cuối thế kỷ thứ 18 và vua Gia Long lên ngôi 1802. Chúng ta sẽ học tiếp. Kính chào quý bà chị em.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio lòngchúathươngxót@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị.
Lên ngài đời con
như cánh hoa kia mộng mây, hoa thắm kia gửi trao nỗi niềm lòng con, dệt nguồn yêu thương làm nên cánh hoa đẹp xinh.
Đây đây anh nên dâng ngài lòng con,
nguyện cho lửa mến lan tràn hồn con, hơi ấm kia tỏa lan khắp miền gần xa.
Trọn đời con xin làm ngọn lửa yêu mến ngài, con xin dâng lên Chúa của lễ con mọn hèn, nguyện ngài xót thương đón nhận lời con dâng. Qua bao nhiêu năm tháng đời lắng lo trăm chiều, về bên Chúa thôi ước nguyện lời con dâng.
Là bao hạt lúa kết tinh sạch trong, bông lúa thơm nặng công khó nhọc cần lao, hoa giọt mồ hôi quyện hơi mát cánh đồng xanh.
Rượu nho tinh khiết đông đầy tình con,
giọt yêu giọt mến con xin gửi trao, hương trái kia làm vơi nỗi sầu chân ai.
Đồng giọt yêu thương làm rượu ngọt bao cõi lòng, trầm hướng dẫn tiến lên ngài hồn con
là bao mơ ước chân thành nguyện dâng hương ngát bay tỏa lan ngút ngàn trời xanh quyện hòa lời ca tỏa hương mến khắp gần xa
lời ca con hát cho dù
đụng trông không xứng chi câu ngợi ca con hát dâng ngài bao nỗi niềm đời con gạn đục khơi trong nguyện một đời dâng hiến ngài con xin dâng lên Chúa của lễ con mòn hèn nguyện ngài xót thương đón nhận lời con dâng qua bao nhiêu năm tháng nơi lắng lo trăm chiều về bên Chúa thôi ước nguyện lời con dâng con xin dâng lên Chúa của lễ con mòn hèn nguyện ngài xót thương đón nhận lời con dâng qua bao nhiêu năm tháng đời lắng lo trăm chiều về bên Chúa thôi